gián tiếp về vua Trần Thái Tông trong cái bài Rộng Khuyến Pháp Tâm Bồ Đề. Bài này nguyên văn chữ Hán là Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Và đây là cái bản dịch để cho tất cả quý vị theo dõi trang 262 trong cuốn Thiền Sư Việt Nam. 262. Rộng khuyến pháp tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân, đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng, đây là thực vậy. Đó là Ngài nói cho chúng ta biết, ở đời lúc bình sinh đa số người cứ nghĩ làm sao có tiền bạc nhiều, có vàng ngọc nhiều, tưởng đó là quý, cho vàng ngọc là quý mà quên thân mạng. Nhưng ở trường hợp đặc biệt như một ông tướng đi ra trận có giáp bằng vàng để che đạn, che súng, nhưng mà tới khi thua trận rồi thì áo giáp bằng vàng cũng ném hết để chạy cho được an toàn, thì như vậy mới thấy tất cả của cải vật chất bên ngoài không cái gì quý trọng bằng thân. Đó, như vậy thân là quý trọng hơn tất cả. Đó là cái ý nghĩa đầu. Bây giờ đến ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này, chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la chẳng được làm người, đây là cái khó được thứ nhất. Hai là được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa, đây là khó được cái thứ hai. Ba là đã được làm người, đã được sanh nơi phồn thịnh, ở trong chữ Hán gọi là Trung Quốc, nhưng mà thiệt ra Trung Quốc thì cũng chưa hẳn, vì chúng ta ở những cái nơi thành thị, những cái chỗ văn minh, nơi phồn thịnh, mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm, ngọng, què, thọt, cầm, gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, tuy ở nơi phồn thịnh, thường đưa giường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Đó, Ngài nói thân người là quý, nhưng người đời gần đây người ta quý tiền của hơn quý thân người. Ví dụ như trường hợp nào? Như mấy kẻ đi ăn trộm, ăn cướp đó, nó quý thân hơn là quý của hơn. Đem cái thân làm việc hiểm nguy, phải không? Nếu người ta đánh, người ta đập chết chóc thì ai chịu? Như vậy thì nghĩ tới của mà quên nghĩ tới thân, Đó là những người mê lầm lớn lao. Bây giờ đây, Ngài nói, thân này nó quý, nó khó được, có ba. Ba cái thứ nhất, trong lục đạo chỉ người là quý, đến khi nhắm mắt, đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến. Đó, hoặc vào đường ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Như vậy thì theo cái nguyên tắc tu á, thì trong lục đạo luân hồi, cái xấu thứ nhất, khổ đau thứ nhất là cái gì? Còn cái sung sướng thứ nhất là cái gì? Là thiên đường, là cõi trời. Mà sao ở đây Ngài lại không nói cái quý ở cõi trời, mà lại nói cái quý ở cõi người? Như vậy là tại sao? Chúng ta phải hiểu rõ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là khổ rồi, được làm Atula cũng sướng hơn người một chút chứ, có thành không? Mà Ngài không bàn tới, không nói tới Atula, không nói đến chư thiên, mà chỉ nói ở cõi người là quý nhất. Như vậy là tại lý do gì mà người tu nói như vậy? Đây tôi nêu lên cho quý vị thấy, bởi vì sanh được ở cõi trời, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, trong ngũ dục lạc muốn gì được nấy. Mà bây giờ nhìn lại người thế gian đi, ai đó ở được cái địa vị cao sang nhất thì những người đó dễ tu không? Ở thế gian này mà cao sang nhất có dễ tu không? Nay tiệc này, mai tiệc kia, mốt đám nọ mời đi liên miên, có rảnh đâu mà tu, phải không? Còn cái người dễ tu nhất là người nào? Người nghèo khó nhất là dễ tu, phải không? Sao giàu khó tu, nghèo cũng khó nữa? Như vậy thì ai mới dễ tu? Những người tạm đủ ăn, đủ mặc, có khi cũng khá khá, có lúc cũng nghèo sơ, nghèo sáp, phải không? Những người đó dễ tu nhất. Bởi vì khi mình khá khá thì dễ thở, rảnh coi kinh coi sách đều được. Rồi khi mình nghèo, nghèo sát, nghèo sơ thì mới thấy cuộc đời nó vô thường, lúc thịnh lúc suy, không có gì bảo đảm, không có gì thực, cho nên mới quyết chí tu hành. Ở trong chùa mình, thiền viện mình, có người nào là công chúa vô đây tu không hả? Có không? Thái tử có đi tu không hả? Không có, mấy cái hạng đó không có đi tu. Mà phần tu là cái hạng thường thường nữa thôi. Đó, vậy thì quý vị mới thấy cái bậc sang trọng là cái bậc khó tu, bậc nghèo hèn tột độ cũng là khó tu, chỉ có trung trung thì dễ tu. Đó là lấy cái hình ảnh ở đất trên con người. Bây giờ đi trong lục đạo thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh khó quá, ngu ngốc quá, khổ đau quá, đâu tu được, đành rồi. Như vậy thì lên cõi trời sướng quá, tu cũng không được. Sụt xuống Atula thì cũng sung sướng lắm, biết bay đi tự tại, nhưng mà hay giận chút thôi, phải không? Hay đánh lộn. Cho nên rồi cũng khó tu, sung sướng mà nổi sân riết thì cũng tu không được. Chỉ ở cõi người mà trung trung đó là dễ tu nhất. Tại sao dễ tu? Vì chúng ta có khổ, có vui, lúc thì được thanh thản nhẹ nhàng, vui vẻ, có khi thì cũng bần cùng không khổ, cho nên chúng ta dễ thức tỉnh. Nhờ dễ thức tỉnh cho nên dễ tu. Như vậy thì ở cái bậc trung bình đó là dễ tu hơn hết. Do đó mà trong lục đạo luân hồi, Phật chỉ nói ở cái cõi nhân gian này là dễ tu bậc nhất. Chứ đừng cầu sanh cõi trời, cũng đừng làm Atula, nghĩa là hai cõi đó sướng hơn, mà tu không được. Vì Atula cứ chuẩn bị đánh người này đánh người kia thôi, ít bữa kéo quân đánh trời đất hết, ít bữa kéo quân đánh chỗ này chỗ kia. Cho nên rồi có thần thông bay đi được, vân vân, mà cái nóng nảy nó bực bội người này, nó tức tối người kia, cho nên không tu được. Còn cõi trời thì một bề hưởng thụ, lên đó hưởng thụ. Người ta nghe ở cõi trời sống mấy ngàn năm thì nghe cũng thích, rồi muốn ăn gì có nấy, muốn mặc gì cũng được như ý, rồi muốn tất cả cái gì trong ngũ dục đều thỏa mãn hết. Thì có người cũng thích lên đó. Lên đó để làm gì? Lên đó hưởng. Như vậy thì lên đó hưởng 1000 năm, 2000 năm, hưởng hết phước rồi sao? Nó không còn cái gì để giữ lại, cái nó tuột tuốt ở dưới. Tuột ở dưới rồi, nếu người nào mà tuột nhẹ nhẹ thì còn được xuống nhân gian làm người, còn nó phước thừa thì đẹp đẽ này kia. Còn người nào mà hưởng quá cái sức của mình rồi thì tuột tuốt các cái lớp ở dưới. Như vậy thì quý vị thấy 1000 năm, 2000 năm thụ hưởng rồi để chờ ngày tuột xuống thì giá trị ở chỗ nào? Còn mình đây có cái 70-80 năm, 100 năm rồi đi thì nó nhanh, nó dễ thấy, vừa dễ thấy cái vô thường, vừa dễ thấy cái khổ vui. Cho nên mình sớm thức tỉnh tu nó mau. Như vậy ở nhân gian là cái chỗ nói về đạo đức tu hành là cái chỗ dễ tu tiến nhất. Bởi vậy nói được làm người đó là tốt nhất đối với trên con đường tu hành. Chứ đừng ham lên cõi trời, lên trển rồi không có ngày tuột xuống. Mà tuột xuống là tuột tốt chứ không có tuột ở chỗ nào, không mà dừng ở đâu. Đó là cái thứ nhất. Rồi thứ hai là đã được làm người lễ sanh nơi mọi rợ. Đây là cái từ hồi xưa nghe, chứ giờ không có. Sanh ở nơi quê dốt này kia thôi, chứ đừng nói mọi rợ là tất cử. Tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự trong tôn ti không có. Nam nữ lộn xộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai, vì ở những nơi đó quê vắng, không có người dạy dỗ, không có được phong tục tốt lành, cho nên rồi không bao giờ gặp Phật pháp. Vì vậy mà nó là cái khó thứ hai. Còn cái khó thứ ba, đã được sanh nơi phồn thịnh. Phồn thịnh đây là dịch cái chữ Trung Quốc đó. Được nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù. Nghĩa là có tật có nguyền, được sanh ở cái chỗ tương đối có văn hóa, có giáo dục đầy đủ, mà cái thân mang tật nguyền. Như vậy thì cũng là một cái rất khó tu. Cho nên ba cái đó đều là cái chướng, đều là cái nạn mà chúng ta khó tu.